bartender này nó giống như là một cái vòng lặp của trend ấy, bởi vì là em thấy không ít bạn coi là cái chuyện mà anh từng làm với Battle Rap với Disneyland giống như là anh đã cách mạng hóa cái Battle Rap tại Việt Nam, bởi vì là anh đã tắt cái beat đi khi mà đang có rất nhiều người đang thích cái thể loại có beat, và rồi bây giờ anh lại bật cái beat lên. Vậy thì anh có tự tin về cái sự thay đổi này không, và anh có tự tin rằng là nó có thể khắc phục được những cái nhược điểm của các cái thể loại Battle Rap trước đây đã qua hay không?
Thực sự thì trước tiên là phải có, đúng không? Phải tự tin thì bọn mình mới làm và mới đăng lên công khai cho mọi người cùng thẩm định. Thế tuy nhiên thì tự tin chứ không tự phụ, bọn mình có những lý do để tự tin. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy bọn mình cũng có rất nhiều lý do khác để phải cẩn thận xem xét lại từng phản hồi, từng ý kiến, kiểm tra lại format của chương trình để có thể điều chỉnh cho nó phù hợp.
Cảm ơn Tiger đã đồng hành cùng chúng tôi.
Những cái mô hình này thì ở nước ngoài đều đã được thực hiện và khá là thành công. Đấy, thì tuy nhiên thì như chúng ta thấy là khi mà Battle Không Biết nó về Việt Nam thời gian đầu ấy, thực sự thì nó gặp phải cái sự phản đối phải nói là khủng khiếp. Nếu mà mình không muốn nói là gặp phải cái sự bài trừ từ cộng đồng, thì thậm chí là đến bây giờ khi mà mình lên xem lại những cái video, những cái trận Không Biết nó cũng đang khá là viral, thì mình vẫn thấy có những cái bình luận mới chỉ cách đây vài phút, vài giờ của những khán giả hoàn toàn mới tiếp cận lần đầu, và đương nhiên rồi đấy là những cái lời lẽ cũng rất là nặng nề, những lời lẽ rất là không thiện chí. Đó thì mình cũng không thể tự tin 100% quý vị khán giả sẽ yêu quý Bartenders ngay lập tức được, mà bằng chứng là chúng ta đã có những cái feedback của những bạn khán giả. Thứ nhất là của những bạn fan Battle Rap. Thì đối với cộng đồng fan Battle Rap thì mọi người cũng khá là nhẹ nhàng thôi, khá là thân thiện thôi. Mọi người chỉ nói là mọi người thấy thích thế kia hơn, còn mọi người vẫn ủng hộ như thế này. Mình rất là vui khi đọc những cái bình luận như thế, tại vì mình biết chắc chắn là các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình. Thế tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì mình nhận được những cái bình luận có thể nói là khá là tiêu cực. Và thực ra thì mình không có ý là gọi là miệt thị đâu, nhưng mà thực sự là nó đến khá là nhiều từ cộng đồng rap fan tháng 8, thậm chí là rap fan tháng mấy mình cũng không biết nữa. Bởi vì các bạn cứ nói là cái hình thức này nó đã hết thời rồi, cái kiểu rap này đã hết thời rồi. Đối với các bạn thì rap phải có tí tune, phải có tí giai điệu thì nó mới là phù hợp. Còn cái kiểu như thế này đã là lỗi thời rồi, và tại sao cứ làm cái thứ lỗi thời như thế, có ai mà thèm nghe. Thì đấy là những cái ý kiến mà bọn mình cũng nhận được. Không nhiều nhưng mà là có. Đấy, của những cái quý vị khán giả mà họ chưa có quá là nhiều tiếp xúc với cái nhạc rap đúng nghĩa. Họ chỉ tiếp xúc với những thứ gì mà họ được xem trên truyền hình thôi. Thì với những khán giả như vậy thì mình nghĩ là cái việc có thể chinh phục họ không phải là dễ, khi mà họ thiếu rất là nhiều kiến thức, họ thiếu kiến thức nền tảng, nhưng mà họ lại ngập trong truyền thông về cái thể loại rap mới, những cái thể loại rap mới. Và do đó thì cái việc mà họ có một cái nhìn thiên lệch, thậm chí là lệch lạc về nhạc rap nói chung là hoàn toàn có thể xảy ra. Và mình nghĩ là với cái cộng đồng nhỏ bé của mình thì việc có thể thay đổi cái nhìn của những khán giả như vậy chắc chắn nó không thể nhanh được. Nên là mình cũng, đấy cũng là một cái khiến cho bọn mình tự tin nhưng không thể và cũng không dám tự phụ. Và như vậy.
Ok, vậy thì có một câu hỏi mà em nghĩ là nếu em trả lời thì sẽ giải đáp được một phần nào đấy cho những cái bạn mà đang không hiểu và có sự phản đối mặt nào đó đối với Bartenders. Đó là đơn giản là Bartenders thì nó sẽ đóng góp được gì cho rap Việt?
Thực ra thì khi mình ngồi bàn cái này với DVD thì DVD cũng đã chỉ ra rất là rõ cái đóng góp của nó cho rap Việt là gì. Vậy thì trước tiên chúng ta phải hiểu rap Việt là gì. Rap Việt là rap Việt hay là rap Việt? Nếu mà chúng ta đánh giá bartenders trên phương diện những cái thứ nhạc hiện đại, cái dòng rap hiện đại, tạm gọi là new wave nhỉ, dòng rap mà có tune sử dụng công nghệ, can thiệp công nghệ khá là nhiều, và hát sẽ phải rap, sẽ phải có giai điệu đấy, thì mình nghĩ là nó sẽ hơi khó nếu mà các bạn muốn theo đuổi cái hình thức đấy. Tại vì thực sự là với cái hình thức đấy thì nếu mà các bạn tưởng tượng nha, nếu mà chúng ta diễn live ấy, diễn live thì nó rất là khó để nghe được các bạn nói cái gì, các bạn rap cái gì. Thậm chí là điều kiện kỹ thuật của bọn mình về để mà các bạn diễn live như vậy nó cũng rất là khó để có thể đáp ứng của các bạn được. Cho nên là chắc chắn là bartenders sẽ không phải là bọn mình không chào đón, bọn mình rất rất chào đón, nhưng có lẽ là với điều kiện hiện tại của bọn mình thì sẽ rất là khó có thể tạo điều kiện cho những tuân thủ có thể thi đấu. Và nếu mà như chúng ta muốn chạy theo trend hiện nay đúng không, thì thực sự là bartender sẽ không giúp nhiều được cho các bạn về vấn đề các bạn đóng tun đâu. Vì thực sự là bọn mình về kỹ thuật thì bọn mình không làm được. Đấy là nếu mà các bạn nhìn theo cái góc, cái khía cạnh như thế nhá. Nhưng nếu mà các bạn nhìn rộng ra thì mình khẳng định luôn bartender sẽ mang lại cho rap Việt rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì dù các bạn có đóng tun hay các bạn rap kiểu truyền thống, thì nếu mà các bạn muốn làm hay, các bạn đều phải có cái kiểu rap cơ bản, rap truyền thống tốt. Các bạn phải rap bình thường tốt thì các bạn đóng tune nó mới hay. Các bạn phải hát bình thường tốt thì các bạn đóng tune nó mới hay. Bây giờ chúng ta thấy là có rất nhiều bạn trẻ cũng làm nhạc có tune, các bạn hiểu hỏi là tại sao MCK cũng làm thế, Woody cũng làm thế, V-Show cũng làm thế, mình làm y hệt những cái người đấy mà. Tại sao họ thành công còn mình không thành công? Thực sự ấy, các bạn làm không hề y hệt như họ đâu. Các bạn làm kém hơn họ rất là nhiều. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì các bạn không tiếp xúc với cái rap truyền thống, cái rap kiểu old school đi, cái rap cũ đi, rap cơ bản đi, mà các bạn đã tập trung vào làm luôn theo trend mới rồi, thì dẫn đến cái việc là nghe cái âm thanh thì có vẻ rất là giống nhau, nhưng thực ra các bạn thiếu rất nhiều cái. Các bạn không làm, các bạn làm hỏng rất nhiều cái, mà chỉ những người có nền tảng cơ bản vững chắc họ mới biết là sai ở đâu, cần phải sửa ở đâu. Đấy lý do tại sao có rất nhiều bạn trẻ cũng làm nhạc giống những cái tên nổi tiếng kia mà không bao giờ thành công được, và họ không hề hiểu tại, họ không thể hiểu tại sao. Thì bartenders chính là nơi trang bị cho các bạn, thứ nhất là cái môi trường để các bạn có thể rèn luyện cái rap mà nhiều bạn coi là lỗi thời đi, tạm gọi là thế đi. Thì bartenders nó là nơi để các bạn có thể rèn luyện, trước tiên là kỹ năng. Kỹ năng các bạn viết rap như nào cho phù hợp, kỹ năng các bạn rap, các bạn flow như thế nào, các bạn kiểm soát con beat như thế nào. Thứ hai là kỹ năng biểu diễn. Kỹ năng biểu diễn, các bạn biểu diễn tốt, sau này các bạn lên sân khấu, các bạn đi thi đấu nó mới dễ dàng, đúng không? Thì bartenders chính là cái nơi đầu tiên, đó là cho các bạn một cái sân tập để các bạn rèn luyện. Thứ hai, nó là nơi giúp tên tuổi các bạn đi lên nhanh hơn. Mình khẳng định luôn, bởi vì ban nãy mình đã nói rồi, số lượng các bài hát ra một ngày rất là nhiều, nhưng số lượng những trận đấu rap ra một ngày thì rất là ít. Nếu các bạn tham gia vào những trận đấu, cơ hội các bạn được để ý nó cao hơn rất là nhiều khi so với việc các bạn ra những cái bài nhạc bình thường và chờ đợi một ngày chúng ta nổi lên. Nếu mà không có sự can thiệp của truyền thông hay là PR của Lăng Xê nhá, thì đấy là một cái cơ hội rất là lớn để cho các bạn có thể dễ dàng được biết đến hơn. Và lý do thứ ba, cái lý do này thì nó là một cái lợi ích mình nghĩ là cho cộng đồng battle rapper, đó là không chỉ ở Việt Nam mà ngay trên thế giới, mọi người có một cái gọi là định kiến đi, một cái định kiến rất là sai lầm, đó là battle rapper thì không biết làm nhạc và làm nhạc không hay. Thì bartenders chính là nơi để những cái battle rapper có thể chứng minh cái khả năng làm nhạc của mình. Và khi mà kể cả battle rapper hay là những cái bạn rapper khác có một cái nơi để các bạn chứng tỏ khả năng, các bạn chứng tỏ năng lực, thì nó cũng sẽ là tăng cái xác suất các bạn sẽ được những cái nghệ sĩ lớn để ý, những cái hãng thu âm lớn để ý, những công ty lớn để ý. Thì đấy cũng là một cái sự gọi là promote, một cái sự lăng xê để hơi quá, nhưng mà một cái sự giới thiệu quảng bá các bạn ra và mang lại cho các bạn rapper nhiều cơ hội việc làm hơn, cơ hội nổi tiếng, những cơ hội có thể tỏa sáng hơn ở những cái sân khấu lớn hơn trong tương lai. Đấy, mình nghĩ là như vậy.
Ok, một cái chia sẻ rất là kỹ càng và thành thật của anh MC Yêu, thì chắc là nhiều bạn cũng đã hiểu hơn về cái tầm quan trọng của bartender rồi. Và anh Hưng cũng vừa cho em thấy một điều mà chắc là cũng một số bạn đã quên, đó là ví dụ là MCK thì cũng đã từng là Ngơ, hay là V-Show thì cũng đã từng rất nổi với những clip freestyle trên những cái beat boom bap, hay là Woody ngày xưa thì cũng đã từng nghiền ngẫm ở trong group RVP với mấy cái punchline. Có nghĩa là tất cả những người mà là tuân thủ có tiếng bây giờ, họ cũng đã từng là những rapper mà chơi rap theo kiểu cũ, chơi rap rất là nghiền ngẫm những cái lyric thâm sâu. Vậy
thậm
thì,
chí là không biết là Giang còn nhớ không, nhưng mà Woody thậm chí còn từng là một trong những battler không beat đầu tiên của Việt Nam cơ.
À đúng rồi, em cũng đã nhớ. Ừ, hồi đấy
là cũng là người chú Nghi. Trận đầu với chú Nghi,
em nhớ là có khi là từ cái thời mà Disneyland còn chưa có cái tên là Disneyland thì phải, em không
hồi
nhớ
đấy là show sói ca nhỉ, show sói ca của DVD. Đó.
Đúng rồi. Đấy.
Đó.
Từ rất lâu
tất
rồi.
Tất cả những cái tuân thủ nổi tiếng đều có một cái căn cơ bản rất là vững, và đấy là lý do họ thành công. Đấy là một trong những lý do họ thành công. Và do đó thì đấy, mình nghĩ là bartender sẽ là nơi ít nhất để giúp các bạn rèn luyện những cái thứ cơ bản như thế. Còn khi nào các bạn bay cao thì đấy là việc của các bạn.
Mời các bạn tạm nghỉ vài phút đến với phần quảng cáo. Tiger là một trong những nhãn hiệu bia lớn nhất trên thế giới và được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam. Năm vừa qua, Tiger đã cho ra đời Tiger Platinum, siêu phẩm bia lúa mì với sắc vàng đặc trưng, thoảng hương vỏ cam và hạt rau mùi thơm mát. Tiger Platinum mang đến mùi vị tươi mới nhẹ nhàng và rất dễ uống. Hãy cùng thử ngay bia lạnh sầu âm 5 độ và shout out to hệ bản lĩnh cùng Tiger Platinum. Ok, chúng ta cùng trở lại với nội dung chính nhé.
Theo anh thì bartenders có thể kích thích cho sự ra đời của nhiều những cái sự kiện rap lớn hơn không? Bởi vì ngày trước thì chúng ta có thể thấy là Disneyland không phải, chưa chắc là nó đã là thứ trực tiếp, nhưng mà sau sự thành công của nó thì đã có rất nhiều những cái sự kiện rap xảy ra sau đó, và đặc biệt là rap nó đã bắt đầu thương mại hóa trong cộng đồng rap nhiều hơn. Đấy.
Và đương nhiên thì mình cũng rất là hy vọng. Mình rất là hy vọng là bartender sẽ tạo ra một cú hích, một cái cú sốc điện để có thể khôi phục mọi thứ trở lại. Bởi vì rõ ràng là như chúng ta cũng thấy, nếu về lý thuyết nhá, nếu mà chúng ta chỉ nhìn từ bên ngoài vào, thì rõ ràng là khi mà hai cái cuộc thi rap rất là lớn, đó là King of Rap và Rap Việt đấy, thậm chí là Rap Việt là còn có mùa 2 còn được làm tổ chức còn to hơn mùa 1, thì khi mà hai cuộc thi đấy được tổ chức ra, trên lý thuyết thì mọi thứ nó phải đi lên, mọi thứ nó phải nở rộ. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn trái ngược, đó là khi mà những cuộc thi đấy đã kết thúc một cách rất là thành công, thì sau đấy thì mọi thứ lại vô cùng vắng lặng. Cộng đồng cũng rất là vắng lặng. Không hề có một cái sự phát triển gì. Nói là thoái trào thì có lẽ là sẽ nhiều bạn phản đối mất, nhưng mà mình thấy thực sự là nó không có phát triển gì mấy. Nó hơi tù đấy nhỉ. Nói dùng từ gọi là hơi tù đi thì nghe nó hợp lý hơn. Thế thì Mình cũng không dám khẳng định nhá. Mình không dám khẳng định. Nhưng mà Có lẽ nào cái sự vắng lặng đấy nó đến từ việc không còn một cái hoạt động, một cái phong trào, một cái sự kiện lớn ở underground để tạo ra cái cú hích lên trên bề mặt hay không. Lỡ đâu nó là như thế thì sao? Lỡ đâu cái sự vắng lặng này là do thiếu cái cú hích từ dưới lòng đất, cho nên là núi lửa nó không thể phun trào được ở trên bề mặt. Lỡ như thế thì sao? Và để khẳng định được có lỡ như thế hay không, mình quyết định sẽ mang tới Bartenders, và hy vọng trong tương lai gần sẽ mang Better Không Biết quay trở lại. Và rất hy vọng, đó là phỏng đoán của mình sẽ đúng, rất hy vọng Bartenders hay Battle Rap trong tương lai quay lại sẽ nhận được sự yêu quý của quý vị. Và rất hy vọng phỏng đoán của bọn mình đó là đúng, đó là khi nó quay lại và nó nhận được sự yêu quý của các bạn thì nó một lần nữa sẽ làm cho phong trào rap, kể cả underground hay mainstream, nó có thể sôi động trở lại. Rất là hy vọng như vậy.
Vâng, em cũng rất là hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra. Tại vì đấy, ở cái underground nó là cái nền móng của rap mà. Underground nó phải sôi động, nó phải nhiều những cái hoạt động thì nó mới có cái nguồn để mà mainstream nó được nảy nở chứ. Nó luôn là như vậy. Vậy thì em có một câu hỏi tiếp theo, đó là nó mang tính liên quan đến anh nhiều hơn là cái bartenders. Đó là ví dụ đi, là trong tương lai mọi thứ lại sôi động hơn và anh được mời làm giám khảo hay là huấn luyện viên của một chương trình rap nào đó đi, thì anh có nhận lời không?
Đương nhiên là mình sẽ nhận lời. Đương nhiên thì là mình sẽ nhận lời thôi. Bởi vì thực sự thì nói thế nào nhỉ? Thực sự là mình thích cái cảm giác được ngồi nhận xét và hướng dẫn cho các bạn. Và mình càng thích hơn cái cảm giác đó là mình ngồi đấy và phát hiện ra những con quái vật mới, những con quái vật nó đang nằm dưới lòng đất, mình không hề biết, mà bây giờ tự nhiên nó trồi lên như kiểu Godzilla ấy. Đấy, mình rất thích cái cảm giác như thế. Và nếu là trong tương lai, nếu có những cuộc thi và có cái cơ hội mình may mắn được mời làm giám khảo, thì mình sẽ rất là sẵn lòng hợp tác. Đương nhiên thì đấy, về vấn đề một cái hợp đồng hợp tác thì nó sẽ còn nhiều yếu tố, thì đương nhiên là nó sẽ còn nhiều những cái yếu tố khác nữa. Thế tuy nhiên thì về mặt tinh thần thì mình sẽ là người luôn luôn sẵn sàng hợp tác để không những là phát triển, để những chương trình đấy có thể thành công. Ở đây cũng là một cái để có thể phát triển cộng đồng cũng như là phát triển bạn rapper trẻ. Bởi vì suy cho cùng thì nếu mà cộng đồng không thích nhạc rap thì ai trả tiền nuôi rapper, đúng không ạ? Thế nên là mình rất là hy vọng như vậy.
Vâng, với một người có kinh nghiệm đã từng ngồi ghế giám khảo ở các cái show như anh, và cũng là một người rất là thích làm những hoạt động cộng đồng, thì em mong là sẽ thấy anh ở vị trí đó một lần nữa để mà có thể tìm ra được nhiều những cái tài năng rap. Vậy thì tiếp tục với một câu hỏi mà em nghĩ là câu hỏi cuối cùng, nó mang tính cá nhân với anh đi. Thì là anh có dự định cá nhân nào cho tương lai? Ví dụ là anh định ra bài mới nào không, hay là bao giờ anh lấy vợ đó, những cái đó. Rất nhiều các fan của anh rất quan tâm đến mấy điều này.
Dự định trong tương lai của mình thì chắc chắn là mình sẽ ra bài mới, còn chắc chắn mình sẽ lấy vợ, còn bao giờ thì mình không biết. Đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì đương nhiên thôi, rapper nào cũng thế. Rapper thì không thể không ra nhạc được, dù cái lửa còn hay không, cũng sẽ đến một cái thời điểm nó bùng cháy trở lại, dù là ngắn hay dù dài. Và đấy sẽ là cái thời điểm mà rapper sẽ ra nhạc. Rapper thì sẽ luôn luôn sẽ phải ra nhạc thôi. Cũng như là mình là một người đàn ông theo cũng hơi truyền thống đi, và đương nhiên thì những người đàn ông mà có tư tưởng truyền thống thì chắc chắn sẽ phải lấy vợ thôi. Có thể là ngay bây giờ, cũng có thể là tương lai gần hoặc tương lai xa, nhưng mà chắc chắn thì sẽ có cái ngày đó thôi. Đấy, đương nhiên thì mình cũng không dám lên kế hoạch quá kỹ, tại vì đôi khi thứ cái tính của mình ấy, mình cứ lên kế hoạch kỹ mà mình nói chắc chắn ấy, thì mọi thứ nó lại không như mình dự đoán. Cho nên là có lẽ là mình sẽ chỉ lên kế hoạch gọi là lên cái khung thôi, còn để cho mọi thứ nó do số phận định đoạt và đẩy đưa đi. Còn đương nhiên thì mình sẽ cố gắng mình lái cái dòng nước số phận đấy nó theo cái hướng tốt nhất có thể cho mình. Đương nhiên rồi. Còn đối với các bạn muốn nghe nhạc thì thực ra thì mình chắc chắn sẽ cố gắng ra một cái bài mới, hoặc là một vài bài mới trong tương lai gần. Đang hy vọng là như vậy. Và hy vọng là đến lúc đấy thì sẽ nhận được cái sự ủng hộ của quý vị khán giả. Để mọi người thì trước đây thì nói thẳng thì cái này nói thì cũng không sợ xấu hổ, đó là thực sự thì cũng có nhiều bạn anti fan, bạn nói là Hưng Cao không làm nhạc nữa là bởi vì quá là thất bại, không thể kiếm tiền từ âm nhạc, cho nên là quyết định là nghỉ. Thì mình hy vọng là đến cái lúc đấy mình ra bài thì các bạn nào mà yêu quý để ủng hộ có thể tạo điều kiện cho mình kiếm tiền được từ nhạc, để cho các bạn anti đừng mắng mình như thế nữa. Vâng, xin cảm ơn mọi người.
Vâng, em thì em chắc chắn là về cái sự ủng hộ của fan của anh thì không phải bàn cãi rồi. Thêm nữa là cái độ kiên nhẫn của fan của anh thì cũng khủng khiếp. Nhưng mà anh nhớ là mỗi khi mà anh đã hứa là ra nhạc thì anh phải ra đấy. Đấy, trong không thì là mọi người là cũng chả biết chờ nó bao giờ đâu. Đấy, còn về chuyện
đấy là rất là cố gắng.
Anh muốn mọi người ủng hộ thì anh cứ public các cái cách để mà mọi người có thể ủng hộ donate cho anh đi. Đấy, thì để mọi người có biết cách ủng hộ đúng không?
Ok, thế là rất là, vậy thì donate thì thôi thì chắc là mình cũng chưa dám xin các bạn vào thời điểm bây giờ. Thế tuy nhiên là nếu mà các bạn có booking gì thì ngay trên fanpage MCU đấy, chúng mình đã để một cái contact liên hệ với một bạn quản lý ấy, thì các bạn mà có booking hay là có nhu cầu muốn nghe mình nói đạo lý linh tinh, hoặc là muốn nghe mình bật mic hát mấy cái bài hát cũ kẹo kéo thì cứ việc gửi email về địa chỉ được ghi trên phần thông tin của fanpage MCU, và rất là hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở càng nhiều nơi càng tốt.
Vâng, xin cảm ơn anh MCU rất nhiều. Vậy thì hôm nay thời gian của buổi nói chuyện chúng ta cũng đã gần tròn một tiếng đồng hồ, và tất cả các câu hỏi mình dự định hỏi anh MCU thì cũng đã xong, và những cái giải đáp từ anh Hưng thì cũng đã giúp cho mình hiểu hơn rất nhiều về cái bartender cũng như là tương lai của battle rap hay là các cái sự kiện rap ở Việt Nam, để hy vọng là bartender sẽ có thể thành công, và với cái tên của nó thì là một cái người phục vụ ở quầy bar sẽ có thể phục vụ cho các bạn rất nhiều những cái ly cocktail thật là ngon của thể loại rap mới mà bartender sẽ mang đến cho underground Việt Nam, và giúp nảy nở ra nhiều những cái tài năng mới cho rap Việt Nam, đúng không? Cảm ơn anh MC rất nhiều cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được gặp lại anh ở những cái thời gian tiếp theo và những cái sản phẩm cá nhân của anh nữa.
Vâng, xin cảm ơn Giang và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Rất hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong những cái sản phẩm mới trong tương lai. Xin cảm ơn.
Ok, chào tạm biệt anh và chào tạm biệt tất cả các bạn khán giả.
Xin cảm ơn nhà tài trợ Tiger đã đồng hành cùng chúng tôi.